Năm thủ uẩn. Tỳ kheo suy tư, đây là sắc, đây là sắc sanh, đây là sắc diệt. Tỳ kheo suy tư, đây là thọ, đây là thọ sanh, đây là thọ diệt. Tỳ kheo suy tư, đây là tưởng, đây là tưởng sanh, đây là tưởng diệt. Tỳ kheo suy tư, đây là hành, đây là hành sanh, đây là hành diệt. Tỳ kheo suy tư, đây là thức, đây là thức sanh, đây là thức diệt.
Bây giờ nhận định thế nào là ngũ uẩn? Chữ uẩn là chứa góp, còn chữ ấm ấy là che, che khiến cho mình không thấy được cái sự thật, để gọi là ngũ. Cái năm uẩn với năm ấm nó là một, cùng một nghĩa. Nhưng mà cái nói về ấm, khi dùng cái chữ ấm là nói nó che cái chân thật, nó khiến cho mình mê. Thế còn nói khi nói chữ uẩn là nó là cái thứ chứa góp, cũng như chữ tập, nó là cái thứ nó chứa góp. Thế bây giờ năm thủ uẩn, thủ nghĩa là gì? Thủ là chấp, nắm chặt lấy gọi là thủ. Mình nắm chặt lại nhận là ta, cho nên gọi là thủ uẩn. Năm cái chứa góp mà mình nắm chặt lại gọi là ta. Thì năm cái này là những gì nhỉ? Thọ tưởng hành thức. Rồi con chỉ năm cái ở nơi còn đi. Tức là cái thân của mình, thì chúng ta cứ gọi là nội sắc, thân của mình với cái cảnh ở bên ngoài. Đó, như con vừa nói, sắc, thanh, hương, vị, xúc. Tức là năm cái cảnh nó đối với năm căn của mình. Thế thì cả nội sắc lẫn ngoại sắc đều gọi là sắc ấm. Thế còn thọ thì chỉ có sắc ấy, thì là thân với cảnh. Chứ còn thọ tưởng hành thức, bốn cái này là tâm, tức là tâm của mình. Mà Phật chia cái tâm của mình ra làm bốn để cho mình quan sát. Những người nào mà mê cái tâm nhiều thì quán ngũ uẩn. Sắc mê ít, cho nên là sắc Phật gọp cả lại, nội sắc ngoại sắc thì nói một chữ sắc. Còn về tâm ấy, chúng ta mê nhiều, cho nên Phật chia cái tâm ra làm bốn tướng mạo để mình nhận thấy cái tâm mình. Thì cái thọ là một. Thọ tức là gì con vừa nói? Thọ tức là sáu căn, thọ lãnh sáu trần, khởi lên cái cảm giác hoặc vui hoặc khổ. Thì cái khổ với cái vui ấy là tướng của thọ uẩn. Thế rồi căn tưởng là cái gì? Ta tưởng trước giờ mình gọi là cái vọng tâm này, nó khởi lên những các cái gì yêu ghét, mừng giận, thương lo. Còn nói thường gọi là tư tưởng, thì tức gọi là tưởng. Thế rồi cái gì nữa? Hành uẩn. Cái hành gọi là rời đổi xê dịch. Chính cái tâm của mình ấy, nó đang nghĩ hết chuyện này sang chuyện khác, là chính nghĩa của cái chữ hành uẩn. Tức là cái ý căn của chúng ta, thức cái gọi là cái ngã chấp, cái mặt na, cái ý căn nó là cái hành ấm. Thế rồi từ cái hành ấm ấy làm coi như là cái chốt. Cho nên chúng ta nói đây là sự biến đổi xê dịch của cái môi, cái mép, cho nên nó thành là cái âm thanh, nó thành một chuỗi xê dịch. Chúng ta cử động cái cũng là toàn những cái sanh và diệt, như các vị bây giờ đang quán từng cử động một, thấy chỉ cái nó toàn một chuỗi sanh và diệt. Thế mà ngay thân của chúng ta, các tế bào nó cũng đang sanh đang diệt, cho nên cái hành ấm nó có mặt ở khắp cả trong nội sắc và trong ngoại sắc. Cái hành ấm là cái xê dịch đổi giờ bản thân cũng như cả khắp trái đất. Không có chỗ nào là chỗ không có đang biến chuyển đổi giờ. Bởi vì cái then chốt là cái ý căn của chúng ta đó, nó đang biến đổi, nó đang chuyển dịch. Cho nên tất cả cảm cái quả không một chỗ nào không đang biến dịch đổi giờ. Tức là đậm mất cái đức chân thừa. Thế còn thức ấm, cái mình đang thấy đây, mình thấy đây là do bởi vì căn đối trần, cái nhẫn thức nó hiện ra, cái nhẫn thức nó hiện cảnh cho nên mình thấy cảnh, cái nhĩ thức nó đang làm việc cho nên các con đang nghe thầy nói đây. Đó là cái nhĩ thức, cho nên chúng ta ngửi nếm đều là nhờ cái thức nó biến ra, nó biến hóa ra cảnh, rồi chúng ta y cứ vào đó mà cứ cho là cái cảnh bên ngoài nó có thật, mà không biết là do thức của mình nó đang biến. Cho nên rằng sắc thanh hương vị xúc đều là do thức nó biến. Cho nên cái chữ thức ở đây, cái chính nghĩa cái chữ thức ấy, là cái tàng thức, là cái tâm nó mê. Chính nghĩa thì là cái tâm nó tình thì gọi là trí, mà nó mê thì gọi là thức. Nhưng mà ở đây cái chữ thức ấm đây có nghĩa là phân biệt. Nghĩa là cái mắt đang thấy đây là do nhẫn thức, cái tai đang nghe đây là do nhĩ thức. Cho nên chúng ta đang sống với sáu thức phân biệt. Cho nên thức nghĩa là phân biệt. Thì chúng ta bây giờ hoàn toàn sống với sáu cái thức này, và cho sáu cái thức này là thật, chứ không biết là nó đang đi lạc. Thế như thế bây giờ chúng ta tập quán quan sát năm cái ấm này. Chính nghĩa cái chữ uẩn là chứa góp. Vậy thế nào là sắc uẩn? Đó, mỗi ngày con cứ phải ăn cơm, uống nước, rồi hơi thở, cứ chứa góp lại. Cho nên mới có cái thân. Dù những chứa góp mà nó không đứng được, nó cứ phải, nó vào rồi nó lại phải ra. Thế nhưng mà nó nối tiếp, thành ra vẫn tựa hồ nó có một cái thân đứng yên đấy. Nhưng mà thật ra mình ăn bao nhiêu mình đã bài tiết, thở vào lại thở ra, uống nước vào cũng đi tiểu đi ra, mồ hôi ra. Nhưng mà nó vẫn có một phần nó đứng lại, để rồi ngày mai mình lại cho cơm vào nữa, thì cái phần này nó hỏng, lại có cái phần mới tiếp. Cũng như làm cái nhà, chỗ này làm thành cái nhà nhưng mà chỗ này nó hỏng trước, thì mình lại bù đắp cái chỗ này. Mai đây cái máy đằng kia nó hỏng, mình lại bù đắp cái máy kia. Cứ như thế nối tiếp, cho nên vẫn thấy có một cái nhà đứng đấy. Cũng như dòng sông nó chảy ngoài kia, cứ giọt này giọt kia nó liên tiếp nhau nó chảy. Thành ra chúng ta lúc nào cũng thấy dòng sông có nước. Nhưng mà thực ra những nước đây nó đang chảy đi, chứ nó không đứng lại. Thế thì cái nghĩa sắc quẩn, nghĩa là chứa gót những cái sắc, sắc chất. Còn thọ quẩn nghĩa là gì? Tuy rằng nó xanh rồi nó diệt liền đấy, nhưng mà nó vẫn cứ in đậm thêm cái nét vào trong cái tạng thức của mình, biến ra cái chủng tử. Nó vẫn cứ có chủng tử của cái thọ. Có người thì cái thọ xí thịnh, mà có cái người thì cái thọ nó nhẹ hơn. Nhưng mà cái thọ mình cứ kiếp này sang kiếp khác, cái thọ nó vẫn cứ nối tiếp không ngừng.
Bạch thầy, như vậy là chữ uẩn của thọ đây là nó sâu thêm, nó
cái chủng tử, tức là nó thêm cái chỗ cái chủng tử. Mà bây giờ đây ấy, mình học đây là mình làm mòn bớt cái chủng tử ấy đi, tức là cái chủng tử giác tỉnh nó sẽ phá cái chủng tử mê chấp. Cho nên mình tỉnh được một phút là mình bớt được một phút mê, cứ thế dần dần. Còn thế nào là tưởng uẩn nhỉ? Đó, chữ tập đó. Cái sân, cái tham nó khởi lên. Mỗi khi nó khởi lên là nó lại khiến cho cái chủng tử mạnh thêm. Thế cho nên tự gọi là tưởng uẩn, khiến cho cái tham sân si của mình nó mỗi ngày nó một nặng.
Bạch thầy, năm ngoái con nhớ thầy giảng cái chữ thọ thì thầy nói thầy giảng là nói cái thọ uẩn á thì nó là cái tưởng uẩn á nó mới có cái nghĩa là nó nặng thêm, nó tăng trưởng thêm, nó coi nó có cái uẩn là nó có tích chứa thôi trong cái tạng thức khiến cho mình cái thủy sân nặng thêm. Còn cái khổ mấy cái vui á thì thầy giảng là nó chỉ có một cái là nó sanh diệt triền miên thôi chứ nó không có nặng thêm. Mình lãnh thọ nó chỉ có lãnh thọ như ví dụ như khi can đốn với trần thì lúc đó mình khổ, rồi đến ngày mai mà mình tưởng đến là do cái tưởng nó khổ thêm, là do cái tưởng thôi chứ không phải là cái thọ nó thêm.
Thì chính là ngày mai mình tưởng thì cái đó một khi mình tưởng lại thì nó là cái tưởng ấm. Thế nhưng mà cái thọ nó cũng có chủng tử, chúng ta năm cái nó đều có chủng tử, cho nên như cái nhẫn thức thì nó cũng phải có chủng tử, cái nghĩ thức nó cũng có chủng tử cả, mà mỗi cái nó cứ nếu mà mình càng huân tập thì nó càng tinh vi thêm.
Thầy, như là cái tưởng tức là do cái ý thức của mình nó cứ phân biệt.
Tức là cái ý thức, cái tưởng á thì là cái tư tưởng của mình nó khởi lên rồi nó diệt đi, thì nó là cái tham sân nó huân tập, thì nó cũng mình gọi là trong tứ đế nó là thuộc về cái tập, thì cái này đã đành. Nhưng mà cái thọ nó có chủng tử, tất cả năm cái nó đều có chủng tử cả.
Thế là thầy, tức là năm cái này á thì bốn cái là thọ tưởng hành thức, mỗi cái nó đều có cái chủng tử của nó, cho nên nó vẫn có cái sự huân tập thêm luôn.
Cho nên
thành ra cái chủng tử mặn hoặc là
cho nên kiếp này sang kiếp khác nó cứ nối tiếp. Dù rằng cái sắc thân thì nó tan chứ nó vẫn có cái thân trung ấm, tức là cái vẫn có cái nối tiếp, nó không cắt đứt bao giờ.
Cho nên hỏi là cái chủ chủng tử mà thầy giảng đây có nghĩa rằng là những cái cảm giác thọ khổ thọ vui của con á, nên là nó nối tiếp mà từ kiếp này sang kiếp khác. Thì như bây giờ là con ví dụ như khi mà một cái vật gì con lãnh thọ một cái là con liền có một cái phản ứng gì đó chủng tử ở trong tiềm thức mình có sẵn, thì bây giờ gặp duyên một cái là nó phản ứng liền đó.
Cái nó phản ứng thì gọi là hiện hành, mà mỗi khi nó hiện hành như thế là nó huân tập cho cái chủng tử tinh vi thêm, mạnh mẽ thêm.
Tức là do có cái gốc, có cái chủng tử cho nên nó phát ra cái hiện hành đó.
Thì trong tâm thức của chúng mình, năm cái này, năm cái thứ này nó cũng như là năm cái cành, cái cây, cái gốc là cái tàng thức, rồi nó chia ra là năm cành. Đó. Thì bây giờ chúng mình tỉa được ấy, là chúng mình chỉ tỉa được, chúng mình làm mòn mỏi là chúng mình cứ bứt lá, bứt hoa trái, nghĩa là những các cái thứ phụ thôi. Chứ còn năm cái cành này nó không có bắt đâu. Cho nên chúng mình mà tu bây giờ ấy là chỉ phạt những các cái cành, những cành phụ, những cái hoa, những cái lá mình phạt đi. Cho năm cái này nó không mất. Đến khi mình thành A-la-hán thì vẫn đủ năm cái thứ này, nhưng mà gọi là thánh. Thành năm thứ nhưng mà của thánh, chứ không phải là của phàm. Đó. Thì lúc bây giờ nó không gọi là ấm nữa, bởi vì nó sáng suốt, nó hiểu. Nhưng mà các ngài vẫn có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có, không có thức nữa. Lúc bây giờ là trí, là tuệ, là tâm sáng. Nhưng mà cái này nó là cái công dụng của tâm mình. Chỉ tại mình mê, mình thủ chấp, thành ra nó hóa ra là coi như là hại, là nguy hiểm. Đấy, là nguy hiểm ở cái gọi là chữ ấm với chữ uẩn này, cái chữ thủ này thôi. Chứ còn những cái này nó là cái công dụng của tâm. Cái thầy, tưởng đấy tức là cái ý thức, nó sẽ biến thành diệu quan sát trí như mình đã biết.
Thầy, như vậy thì như ví dụ như trường như con học thì đã là sau khi anh đã hán đã đoạn trong hành
lắm.
Vậy thì coi như là các ngài đoạn được sắc họ tưởng hành. Thì là đoạn được tất cả các về cái ngăn che nó chi phối được cái đoạn tưởng thôi. Chứ còn nó vẫn cái công dụng này nó chuyển thành trí.
Đấy, cho nên hôm qua con vừa mới nói trong cái không nó biến thành diệu hữu. Thì nó vẫn có cái công dụng, cái công dụng nó vẫn dùng.
Chứ còn về cái phần đường mê, tức là về mê thì
không bị nó chi phối thôi, mình là chủ thôi. trong chí độ luận ngài giảng thì tức là cũng như là một người mà tu, tức là phạt trong cái đám ngũ ấm này, phạt hết những các cái cành nhỏ, nhưng mà những cái cành lớn nó vẫn để nguyên, nó vẫn còn cái sắc, cái thọ, cái tưởng, những cái này nó vẫn còn, nhưng mà phạt những các cái mê lầm đi, thành ra là một cái công dụng sáng suốt, không bị nó chi phối, chứ không phải là nó mất hẳn.
Thầy lúc đó vẫn còn năm cái gốc đó, nhưng có còn gọi là chủng tử không thầy? Chuyển thành trí thì có còn?
Chỉ dĩ nhiên là không có chủng tử. Chủng tử là nó chuyển cái chủng tử mê. Còn những cái này nó là cái công dụng, công dụng của tâm. Thì nói về cái phần vi tế, chúng ta cái học nó chưa sâu, mà thứ nhất là cái tu nó chưa tới, cho nên chưa biết rõ được cái minh bạch. Nhưng mà cứ y theo những chỗ mình học ở trong kinh sách thì hiểu như thế. Tức là đây là cái công dụng của ta. Phá là phá cái mê chấp, đừng nhận là ta. Ví dụ như cái hành ấm, cái hành ấm là chính là cái ý căn, tức là cái thức mặt na của mình. Thì nó chuyển thành bình đẳng tính trí, chứ nó đâu có mất. Mình tu thì nó thành bình đẳng tính trí.
Nó không còn chủ tử nữa, cái thọ ấm nó chuyển
thành gì? Cái thọ là ở năm căn và...
Dạ, tức là thành sở tác trí.
Thành sở tác trí, nghĩa là biến thành trí cả. Thì bây giờ, ví dụ như thân của con, thì con biết là thuộc về gì? Con biết thuộc về gì? Về sắc chất, à, về sắc. À. Thế thì nội sắc, tức là về cái thân, thì tức là con toán quán như là quán thân trên thân. Còn ngoại sắc là những cái hình ảnh nó hiện lên, rồi nó lại tan đi. Cái âm thanh nó hiện lên, rồi nó lại tan đi. Thì con cũng nghe, đấy như con gà nó đang cục tác đó. Thì con cũng nghe, nghe rõ biết tiếng. Thế chứ chỉ cốt là con đừng có vướng vào cái tiếng đó, mà trong khi con nghe, con biết là đây là một thứ sanh diệt. Đấy, một cái tiếng cục nó hiện lên, nó diệt đi rồi. Đến chữ tác nó hiện lên, nó diệt đi rồi. Đấy, thì con nhận thấy đây chỉ là những cái sanh diệt, đến rồi đi. Thế con quán như thế. Âm thanh nó hiện lên, con cũng thấy là có âm thanh hiện lên. Âm thanh sanh, âm thanh diệt. Chứ con đừng lồng vào đó, và đừng có nên biết cái ý vị của nó. Đừng thọ. Nếu mà thọ thì thấy cái ý vị của nó, thì tức là cái ngã ái, ngã chấp nó đã xen vào. Còn bây giờ chỉ thấy, đấy, chữ cục nó hiện lên là nó tan. Quán cái sanh diệt của nó. Mà nếu thấy cái ý vị của nó thì con nên quán cái nhân duyên sanh, để cho đừng thưởng thức cái ý vị. Ví dụ như con chim nó hót, hay một tiếng hát, tiếng ca, thì mình, bởi vì mình hay dễ thấm vào cái ý vị, cho nên là mình thấy ngay đây có cái thọ và quán ngay cái thọ. Ví dụ như tiếng hát, tiếng ca, hay nhìn cái bông hoa nó đẹp, hay thấy cái đống rác nó bẩn, đó là cái thọ ấm nó đã hiện lên rồi. Là mình đã thấy cái ý vị, tức là cái ngã ái của mình ấy, nó đã đối mặt, đối diện với cảnh bên ngoài. Nha, thì cho nên là mình quán ngay cái thọ, thì tức là quán thọ trên thọ. Còn tưởng là quán tâm trên tâm. Còn hành ấy, thì mình nhận xét cái biến đổi, thì tức là quán cái sanh diệt đó, thì là gọi là hành. Còn cái thức là khi con thấy, con nghe, con ngửi, con nếm, con đều quán, con đều nhận xét, ghi cái nhận xét, thấy, nghe. Thế nhưng mà nhớ rằng khi mà mình vào cái ý vị, mình thọ cái ý vị, thì quán thọ trên thọ.